Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Đã Không Tiếc. Trong những tháng ngày dịch bệnh hoành hành, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát đầy đau xót. Cha mẹ mất con mất cha mẹ, vợ mất chồng khóc vợ bên cạnh đám con nheo nhóc. Có một đứa bé mất cha mẹ vì dịch bệnh, cháu phải ở với ông cũng bệnh phải đi cách ly, cháu cũng cách ly một nơi khác. Cháu khỏi bệnh trước không biết về đâu, ông phải gửi cháu về quê nương nhờ hàng xóm, chờ ông khỏi bệnh về nuôi cháu. Đọc bản tin này ai cũng ngậm ngùi, nhớ như ông già quá không qua khỏi thì sao. Một hình ảnh khác gây xót lòng lắm. Có ba đứa bé ngồi ôm nhau. Đứa lớn nhất nói, đợi vài bữa hết phong tỏa, anh đi nhặt ve chai để mua cơm cho các em ăn nha. Vì cha mẹ chúng lên thành phố làm mướn, bữa đói bữa no. Nhưng nay đã qua đời do dịch bệnh. Rồi cảnh một đứa bé cúi gặp người chào bà nội khi người ta mang thi thể bà đi hỏa táng do bà qua đời vì dịch bệnh. Đứa bé lơ ngơ chưa hiểu hết việc gì đang xảy ra. Cha mẹ cháu đâu thì chẳng ai biết. Thật xót xa khi con người phải đối diện với những mất mát tình thân, người thân. Rồi sẽ phải đối diện với những tháng ngày tới thế nào đây? Từ thực trạng này, liên tưởng đến câu Kinh Thánh, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thư Roma chương 8 câu 32. Ngài đã không tiếc con Ngài, nhưng đã hy sinh con ấy vì chúng ta, cho nên Ngài cũng sẽ cho chúng ta mọi điều cùng với con Ngài, theo bản dịch phổ thông. Đã có lần nào chúng ta nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời khi Ngài chịu mất con yêu dấu của Ngài vì chúng ta hay không? Thứ nhất, Đấng chủ động bày tỏ tình yêu. Cụm từ Ngài không tiếc chính con mình cho chúng ta hình ảnh người cha đầy yêu thương chủ động chịu đau đớn để ban tặng cho người khác điều họ cần. Lắm khi thấy những mất mát đau thương xảy ra cho người khác, chúng ta cũng xót xa rơi nước mắt. Vậy khi đọc câu Kinh Thánh rất quen thuộc này về nỗi lòng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, có cảm xúc nào dâng trào trong chúng ta không? Xin dừng lại một chút để ngẫm suy. Bối cảnh xã hội phồn vinh của La Mã và Hy Lạp lúc ấy, con người chỉ sống vì mình, quan tâm cung ứng cho bản thân bất cứ loại nhu cầu nào, miễn là thỏa mãn vui thích, còn người chung quanh như thế nào mặc kệ. Vua quan vui trước cái chết của người khác nơi đấu trường, vui chơi tiệc tùng khi tàn hại các cơ đốc nhân, ngay cả sự thờ tự nơi các đền đài cũng chỉ để thỏa mãn lòng dục, chứ chẳng chút gì liên quan đến linh hồn. Giữa xã hội đó, hội thánh của Chúa được hình thành và phát triển vượt ra khỏi lãnh thổ Do Thái, lan ra nhiều nơi lúc bấy giờ. Hội thánh rao giảng và gây dựng nếp sống thánh khiết theo tiêu chuẩn Chúa dạy qua lời Ngài. Sinh hoạt của hội thánh nổi bật do khác biệt với nếp sống vô độ của người chung quanh. Họ chẳng phải là người đặc biệt, nhưng họ có thể sống khác biệt do nhận được tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời là đấng chủ động bày tỏ tình yêu như lời Ngài mô tả. Ngài đã không tiếc chính con mình. Ngày nay chúng ta được cứu, được hưởng ân điển. Có khi nào chúng ta đọc câu kinh thánh này mà phải đổ nước mắt vì không làm sao hiểu được cách Chúa bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta? Là cha mẹ mỗi lần đau xót vì con, là con cái mỗi lần xót xa cho cha mẹ, chúng ta có nghĩ đến tấm lòng của Chúa khi ban cho chúng ta con Ngài không tiếc chi? Thứ hai, đối tượng hưởng nhận tình yêu. Cụm từ vì chúng ta hết thảy trong Roma chương 8 câu 32 cho thấy người được yêu ở đây là hết thảy chúng ta. Chúng ta là những ai? Trước nhất là độc giả thư Roma, là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời được gọi làm thánh đồ, theo Roma chương 1 câu 7. Kế đến là những người đọc thư Roma, trong đó có chúng ta, những người được đổi mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế hết thảy chúng ta gồm những thành phần nào? Học giả uyên bác, đại gia lắm tiền nhiều của, chủ nhân, nô lệ, trí thức hay bình dân, giàu sang hay nghèo nàn, hạnh phúc hay bất hạnh, đẹp hay xấu, già hay trẻ, ốm hay mập, có nhà hay ở trọ, ổn định hay rày đây mai đó, có gia đình đông đảo hay cô đơn chiếc bóng. Dù chúng ta có hay không có trong bảng liệt kê này, thì vẫn không ảnh hưởng đến việc trở thành đối tượng của tình yêu Chúa. Bởi lẽ câu Kinh Thánh đã khẳng định vì chúng ta hết thảy, vì chúng ta đều là tội nhân như lời của Chúa, mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 3 câu 23. Chỉ cần chúng ta nhận biết tình trạng tội nhân của mình, cần đến ơn cứu rỗi của Chúa, thì tình yêu Chúa bao phủ và khiến cuộc đời chúng ta trở nên giá trị và hạnh phúc. Có một anh trung niên trước đây giàu có, con cái đông đúc, được người bạn làm chứng, gia đình anh tin Chúa, cả nhà vui vẻ thờ phượng Chúa cách trung tín. Từ khi người vợ qua đời, công việc làm ăn thất bại, con cái trưởng thành, sâu xé của cải rốt lại, anh còn một thân một mình, không nhà cửa, không tiền bạc, không tình thân. Anh mặc cảm, bỏ nhóm một thời gian rất dài. Trong cơn tuyệt vọng, anh tìm đến người đã dạy giáo lý cho anh trước đây. Thầy giúp anh chút đỉnh tiền vì thầy cũng không khá giả gì. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh, khuyên anh dành thời giờ đọc lời Chúa. Anh ậm ừ cho qua chuyện. Rồi thầy dạy giáo lý cố hết sức giúp anh mỗi lần chút ít tài chánh. Cho đến một hôm anh đến và thú thật là anh chuẩn bị tự tử vì thấy cùng đường chẳng muốn sống nữa. Hai người đã cầu nguyện, nói chuyện nhiều. Sau đó anh quyết định đọc lời Chúa. Từ khi có lời Chúa, anh thấy cuộc sống không còn bế tắc. Người chung quanh cũng thấy anh sống tích cực, biết chia sẻ phần ít ỏi của mình cho hàng xóm túm gặt. Anh nói, thật tạ ơn Chúa. Chứ hôm đó mày yên lặng đi tự tử thì phạm tội khiến Chúa đau lòng lắm. Chúa đầy lòng thương yêu đã cứu tôi khỏi sự ngu dại mình. Nay tôi muốn mỗi ngày được đọc lời Chúa, cầu nguyện và làm được gì thì làm. Anh chỉ có một thắc mắc là sao Chúa có thể kiên nhẫn yêu thương một người như tôi? Tôi nào có đáng gì mà Ngài đã không tiếc chính con một của Ngài mà ban cho tôi để tôi được cứu như thế này, thật không thể nào hiểu được. Thật ra xưa nay chưa có ai có thể hiểu được tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Dù người uyên bác như sứ đồ Phao-lô cũng phải kêu lên, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn khốn cùng bắt bớ đói khát, trần truồng nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 8 câu 35 đến câu 39, Chúa cũng không đòi chúng ta hiểu được. Ngài chỉ muốn chúng ta đón nhận tình yêu Ngài dành cho mỗi chúng ta là được. Thứ ba, đón nhận đặc ân. Câu tiếp theo là, mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cụm từ, hy sinh con ấy vì chúng ta, nói lên cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu cụ thể, không tùy thuộc vào chúng ta tốt xấu như thế nào. Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta, để khi chúng ta đón nhận tình yêu ấy, thì cuộc đời được đổi thay, không chỉ thời gian trên đất, mà đời đời với Ngài, như Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 công bố, mà chúng ta thảy đều thuộc lòng. Một chị trung niên nọ, chồng bỏ và để lại hai đứa con rồi chạy theo tình mới. Chị tuyệt vọng tưởng như không thể sống nổi. Đã có lần chị định cho ba mẹ con uống thuốc độc chết cho hết khổ đau. Tình cờ có người bạn cũ đến thăm chia sẻ về tin lành quyền phép đã thay đổi đời sống mình như thế nào. Người bạn để lại sách và ghi địa chỉ một nhà thờ tin lành, bảo chị nếu cần tìm hiểu thêm thì đến đó. Khi chị đọc sách nhỏ nói về tình yêu Chúa dành cho tội nhân hư mất, chị suy nghĩ, nói thế thôi chứ đâu phải ai cũng được Chúa thương. Rồi khi nhìn vào tương lai mờ mịt của ba mẹ con, vất vả thì cố được, nhưng đau khổ triền miên thì không chịu nổi. Chị nghĩ là thử tìm đến Chúa xem sao. Sau khi nghe và quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ đời sống, chị vui sống và luôn nói, chồng bỏ, họ hàng xem khinh, nhưng Chúa thì yêu thương tôi, phó chính mình Ngài vì tôi. Sướng khổ trên đời này rồi cũng qua, nhưng tôi được bảo đảm tương lai đời đời với Cha trên trời. Chị kể là mỗi khi đọc Kinh Thánh, suy ngẫm về tình yêu Chúa, lần nào chị cũng khóc vì cảm động trước sự khoan nhẫn Chúa dành cho chị. Sau thời gian, nhìn đời sống vui thỏa của chị, hai đứa con cũng quyết định tìm hiểu và tin nhận Chúa làm chủ đời mình. Chị kể, không sao tả được niềm vui sống của người được Chúa yêu và chết thay cho. Chúng ta đang chuẩn bị cho mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Dịch bệnh có thể phải chịu một số giới hạn về tổ chức, nhưng chắc chắn không có giới hạn nào khi tình yêu Chúa tuôn chảy trong đời sống chúng ta. Một lần nữa, cả gia đình chúng ta cung kính đọc lời Chúa trong thư Roma, chương 8 câu 32, với lòng biết ơn sâu xa dâng lên Ngài. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa cho nhân thế đang trong lạc lòng, lòng Chúa quá thương con người. Chính tôi, chính anh, Ngài đã giáng thế nơi chuồng chiên. Ngài sinh ra trong đêm lạnh giá, chẳng tiếc ngai vàng cao sang, Chúa đã đến. Chúa ơi, vì chính con, Ngài không tiếc thân mình. Chúa ơi, vì chính con, Giê-xu chết cách đau đớn, đến với thế gian lạc lõng.